Thì lúc đó cơ thể mình chịu nổi hay không á là cái chuyện nó khác. Thì đó là chưa đổi nói. Nhưng mà tôi trách trách lại cái ngày ca diếp, ngày ca diếp thì thấy không biết sao trúng không. Tại vì ngày ca diếp nó ngày ở trong nước Kỳ Túc, ngày chờ Phật Di Lặc ra đời, ngày ở mà ngày ở có dục. Chứ ngày khỏi sắc á thì có thể được sắc nó không an. Khỏi sắc nó dùng thiệt thực nó là cái thiền thực là cái an của nó. Thành ra ở khỏi sắc á là có thể nhập một kiếp, nhập nửa kiếp chứ không thành vấn đề. Còn chúng sanh ở cõi dục này có sắc nó không có sắc thân. Sắc thân nó trong sáng, nó không có cái thứ đại đặc biệt lắm. Còn thành ra cái chuyện đó mình không biết là không biết là ngày có giết nhập mà nhập vừa tận bệnh đó, ngày còn nhập thêm cái gì nữa không? Hay nhập cái gì đâu mà có thể là không cần thức ăn mà cơ thể nó vẫn còn kim căn bệnh hay gì đó không chừng. Kim căn bệnh là có thể nó giữ cái thân được mà không chừng. Chứ còn mấy chư tổ thí dụ ra đó, chư tổ kinh nó nói là nếu mà thời Đức Phật á, thì chư tổ nói là dịch tận bệnh là 7 ngày, thời gian là 7 ngày là tốt nhất, quá 7 ngày có thể chết. Dẫn chứng là mấy trường hợp có người nửa tháng chết, có người 3 tháng chết. Thành ra nó thì có vấn đề đó là do tiền ha, do tiền cái lực, cái lực của các vị Bồ Tát hay là các Phật mà nó thở vậy mà nó vô gia hạnh trong pháp thân, nhưng mà nó khởi được cái tâm để một thành nó quá thân, là lý do đó là nó là cái tiền thể nguyện, tiền thể nguyện lực, tiền thể nguyện lực á mà nó ra. À, bây giờ như ngủ và diệt tận bệnh mà tâm sinh khởi đó lại, giống thí dụ như cái tâm vậy đó, Như Lai cũng do sức mạnh gia hành mà trước đó nó tu tập dịch tuệ độ nên vẫn có sự sinh khởi của tâm. Đó là rõ nói là do cái đời xưa đó đã tích tập những cái nguyện lực lợi chúng sanh mà sanh ra nên vẫn sinh khởi của tâm. Bạch Đức Thế Tôn giờ mới hỏi nè, quá thân của Như Lai có tâm thức hay không có tâm thức? Còn bây giờ nó về sanh khởi tâm rồi đó, bây giờ nó về cái quá thân bây giờ đồng ý. À, bây giờ nhờ cái sanh khởi cái tâm mới là sanh được quá thân. Bây giờ nó hỏi là gì nha, bây giờ quá thân nó có tâm hay không tâm? Thì Thiện Nam Tử giờ mới trả lời là phi thị hữu tâm, diệt phi vô tâm. Thành ra nó là không phải có tâm thức. Phi thị hữu tâm, diệt phi vô tâm cũng không phải không có tâm thức. Bây giờ mới trả lời là gì không có cái tâm do nơi mình nên gọi là không phải có tâm thức, tức là như pháp thân là nó vô gia hạnh rồi. Phi thể gì là không có tâm do mình, nhưng mà cái gì, nhưng có cái tâm bởi nơi người, tức là phải duyên. Tại vì bây giờ phải cái mặt đầu mình không có tâm, nhưng mà cái lực của mình á, cái lực của cái tâm mình là duyên với chúng sanh mà thành. Thấy không? Khi chúng sanh khởi cái tâm mong cầu thì Phật quá thân là thành ra nó nói là cũng như là có tâm, mà nhưng mà thực sự là có tâm của người mà thành thân. Cái tác duyên mà Phật thành thân đó là tác duyên trong cái vô tâm của Phật mà tâm của có tâm của chúng sanh. Thành ra nói là Phật có tâm hay không mà thực sự là Phật không có tâm. Nhưng mà Phật có cái tâm là cái tâm độ sanh cho chúng sanh. Cái tâm này là phải tâm của Phật mà tâm gì chúng sanh. Chúng sanh khởi tâm thì Phật ứng niệm, chúng ta không khởi tâm thì Phật không ứng. Thành ra nói là có tâm. Tức là trong Phật á thì Phật không có suy nghĩ, không có tính toán, không có tầm tư gì hết đó. Nhưng mà vì cái bản nguyện lực á nó vẫn là nó là cái nhân, cái bản nguyện lực trước đó nó là cái nhân. Nó là trôi lăng trong cái tâm thức vô tâm của Phật á, thì mà chúng ta có cái duyên hợp như gì là tự nhiên là quá hiện thân thân. Vì trong cái lời tu của Phật đó là Phật nguyện quá hiện danh độ sanh gì đó. Khi mà có cái duyên thích hợp á thì hai cái này như cái vô nhưng mà cái cộng với cái duyên này thì nó hiện thành cái thân là thân quá hiện. Không phải là thân Phật. Vậy hiểu cái đó là gì?
Yeah.
Bây giờ mới đại học tiếp, đại Bồ Tát mở một lời đại thừa Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trú xứ với đối tượng hai thứ ấy của Đức Thế Tôn có gì khác nhau? Thì trong này trú xứ là ngày Trí Quang dịch chữ Như Lai sở hành, là cái chỗ mà hoạt động của Đức Phật đó. Thì chỗ Phật làm thì ngày dịch là trú xứ, thì cái nghĩa nó cũng có thể. Ở mà Phật làm thì Phật muốn làm thì phải có chỗ để làm. Thì nó gọi là trú xứ Như Lai sở hành. Giới đối tượng là Như Lai cảnh giới, tức là cảnh giới của Đức Phật. Hai thứ ấy của Đức Thế Tôn có gì khác nhau? Thì Đức Thế Tôn mới dạy Bồ Tát Mạng Tù Thư Lợi: Thiện Nam Tử, trú xứ của Như Lai là hết thảy chủng loại về cõi Phật tinh khiết mà chư Như Lai cùng có. Cái chỗ mà sở hành của Như Lai đó là cổ của tất cả chư Phật người thế gian, nó không có tới được. Tức là hôm nay nó nói là tất cả những sự trang nghiêm á, công đức của Đức Phật khi trở thành đó, nó gọi giống như là cái những gọi nó gọi là trong cái kia nó gọi là thanh tịnh gì ta gọi là Phật Bát Đăng Nghiêm Độ vậy đó. À, cái sở hành bao nhiêu cái công đức của Đức Phật, cái chỗ mà Phật mà do công đức của Phật mà nó tụ lại để Phật mà hưởng dụng đó thì giống hệt với nhau thôi. Mà cái cảnh đó là phải cái có cái phàm phu mà có thể là nó đến được. Thành ra nó nói là cái như là sở hành hành trú xứ của chư Phật á, nó nói là tất cả những cái viên mãn trang nghiêm tối thắng quang diệu thất bảo vân 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 thì chư Phật đều giống nhau hết á. Cái đó mình không nói là như là cái cảnh cõi ở cái pháp thân gì đó, cõi pháp thân đó nó gọi là cái gì, nó gọi là thanh tịnh, nó gọi là thật báo trang nghiêm, nó gọi là gì, thật báo trang nghiêm độ, phải có nghiêm độ thì cũng gần giống giống cái độ đầu tiên của nó là gì quên rồi, cái công tứ độ đó, thật báo trang nghiêm độ là cái độ, cái độ, cái độ tha dụng thân nhìn cho Bồ Tát. Cái độ đầu tiên là cái độ gì, thật báo trang nghiêm, thật báo trang nghiêm mà đúng rồi, thật báo trang nghiêm là cái độ đầu tiên chứ, tức là cái báo, cái phước báo mà thật sự của Đức Phật á, thì Phật đó nó gọi là tự thọ dụng thân, Phật họ hiển cái chỗ trú xứ đó để cho Phật hưởng thôi, chứ không ai hưởng được hết trơn á. Và tha thọ dụng thân á mới là biến ra là báo độ để mà độ cho các vị Bồ Tát, rồi cái những cái phương tiện độ, độ cho A La Hán thành văn mình đang vân gì đó, thì cái đó nó gọi là tha thọ dụng thân. Thì Phật có hai thân ở trên trước mình học rồi đó, pháp thân á nó gọi là thật báo trang nghiêm. Thì cái trú xứ này đó thì chư Phật cùng với nhau. Thật báo trang nghiêm đúng nghĩa đó là do cái kết quả của Bát Nhã, do thật đức cái Bát Nhã, tức là hoàn toàn là không, nó không có gì hết trơn, thì chư Phật á mà nó đầy đủ tất cả sự thanh tịnh. Thành ra nó nói là về các Phật về đây đó, trú xứ tức là sở hành của Như Lai là hết thải chủng loại về cõi Phật, tất cả những cái thứ chư Phật cùng có, nó gọi là cộng hữu bất khả tư nghị, không có thể nghĩ lường được, chư Phật cùng có mà không thể nghĩ lường được. Vô lượng công đức di sở trang nghiêm mà chư Phật cùng có, thanh tịnh Phật độ mà chư Phật cùng có, đó gọi là cái gọi là trú xứ, tức là sở hành của Như Lai. Hay còn bây giờ một cái nữa là Như Lai cảnh giới, trong này nó là chư nghiệm mà Như Lai cùng có là được trang hoàng bởi vô lượng công đức bất khả tư nghi. Hay là Như Lai cảnh giới đó là tất cả chủng loại về năm giới. Bây giờ cảnh giới của Như Lai đó thì là tất cả các pháp, tất cả các chủng loại, thì có cái chủng loại này đó mục đích đó, còn đó đó cái sở hành là nói riêng về chư Phật thôi. Hay còn cái khi mà nói là cái chủng loại này thì bao gồm có chư Phật và chúng sanh luôn, tại vì đối với cái đối tượng của Như Lai đó, cái cảnh giới của Như Lai đó, đó là gồm luôn cả pháp vô vi và hữu vi, tức là gồm luôn cả pháp mà tự độ và độ sanh. Như Lai là lấy chúng sanh làm cái cảnh giới, hay mà lấy niết bàn cũng là cảnh giới luôn, thành ra gồm cái. Hay không? Trong khi mình nói là cái sở hành đó là cái pháp cộng hữu của chư Phật là chỉ có chư Phật có thôi. Ha, tức là mình nói về cái niết bàn đó, còn ở đây là nói chung. Thì cảnh giới Như Lai mình nói chung thì gồm có năm, nó gọi là về năm giới, về cái gọi là gồm có năm ngũ giới. Ngũ giới đây thì gồm có thứ nhất là giới chúng sanh, ha, trong này nó gọi là chư hữu tình giới. Ha, trong cái đối tượng của Như Lai là có tất cả chúng sanh, có tất cả những chúng sanh sai biệt căn tánh. À, tại vì Như Lai là độ sanh, thành ra đương nhiên phải có tất cả những cái này, còn nếu không có đối tượng này thì không độ sanh được. Cái ông thứ hai, giới thế giới. Giới thế giới á, à, tức là thấy đó, là tất cả là mười phương thế giới, danh hiệu, à, danh hiệu sai biệt, tịnh hay là quế, có hết trong cái đối tượng của Như Lai là mười phương thế giới, trong cái đối tượng Như Lai đều thấy hết để độ sanh chứ không có gì hết á. À, trong đó có những cái tịnh luôn. Cái thứ ba là giới các pháp. Giới các pháp này nó gọi là pháp giới đó, chư pháp giới. Hay trong cái đối tượng, trong cái Như Lai phải có cái đối tượng là độ sanh. Thành trong Như Lai nó có biết được pháp thiện, pháp ác, pháp vô ký, pháp ngũ lậu, pháp vô lậu, là toàn thể tất cả các pháp là Như Lai đều là đối tượng của Như Lai hết. Giới người được thường hóa, hay nó gọi là chư điều phục giới. Giới được phục giá, chư điều phục giới đây đó, đó là chẳng hạn như là à, cái người đó có thể điều phục thành thiên, cái người đó có thể điều phục được thành thánh nhân, có người đó điều phục được thành là A La Hán, người đó điều phục được thành Bích Chi Phật, người đó điều phục được thành ra Bồ Tát Sơ Địa gì đó Đa Địa. Thì trong cái Đức Phật đó là thấy được các cái quả gì đó, thấy được các tướng những người đó, những thiện căn đó đã được điều phục nước cỡ đó rồi đó, đó gọi là giới người điều phục, giới phương pháp điều phục, hay chư điều phục phương tiện giới. Biết được những người đó, những người mà điều phục đó trong cái giai đoạn đó, trong cái thời gian đó đó, hay là những phương pháp đó để mới đưa làm cái hàng này là để bổ túc cái vấn đề vừa rồi, tức là đưa phương pháp thích hợp để mà điều phục họ lên giai đoạn cao hơn, hay điều phục họ tới giai đoạn lúc ráo. Chúng sanh đã được điều phục hết trơn rồi đó, có người điều phục để mà không còn trở lại địa ngục nữa, có người để điều phục được là sanh đang thiệu pháp, có người đang điều phục nữa là đang nằm trong cái giai đoạn mà tự giác, có đèn điều phục được đang nằm một đoạn giác tha. Thì sau đó có còn gọi là cái giới, tức là biết hết tất cả những cái giới, tức là cái phạm vi đó, điều phục phương tiện, nó gọi là giới phương pháp thường quá. Thành ra cái này đó ha, cái năm cái đối tượng của Như Lai này đó là năm đối tượng của độ sanh của chư Phật, mà đúng ra cũng năm đối tượng của độ sanh của Bồ Tát luôn. Nhưng mà đối với chư Phật á thì mấy cái giới này là Phật bước viên mãn, còn chư Bồ Tát là biết được từng phần. Thì đối tượng của cái này đó, đó là chư Phật Bồ Tát là nó đồng, nhưng mà cái năng lực của Phật thì mạnh hơn. Khi Như Lai mà Như Lai đó nó có hai cái, nó có cái Như Lai sở hành, tức là Như Lai trí xứ, là Như Lai đối tượng. Cái sở hành này đó, nó nói là về cái cảnh giới trang nghiêm của pháp thân, là Như Lai đắc được một cái, mà cái đó là chỉ có chư Phật mới là giống nhau thôi. Cái sở hành tức là cái chỗ mà cái Như Lai hoạt động á, là Như Lai pháp thân, thì cái này nó là cộng hữu chung của chư Phật. Và Như Lai cảnh giới, nghĩa là cảnh giới này là tất cả cảnh giới. Tất cả cảnh giới thì cái này nó gồm, nó chia làm năm cảnh giới cho mình thấy. Chúng sanh giới, thế giới, điều phục giới, chư điều phục phương tiện giới, và pháp giới. Nó chia mình làm năm. Thành ra mới như chư Phật mới tu lâu vậy đó. Đó là hai cái xứ sai biệt. Đó là hai xứ sai biệt của cái đối tượng của Như Lai. Thì cái này quý vị hiểu dễ không? Thành ra Như Lai cảnh giới mình cũng giống như của mình thôi, nhưng mà cảnh giới của mình thì nó hạn hẹp. Thế như thì thế gian của mình thì cái thế gian của mình nó nằm trong cái quả địa cầu thôi. Nhưng mà cảnh giới của Phật là thập phương thế giới, mà biết luôn cả tên họ, thế giới đó tên gì này kia tùm lum tùm la. Là hữu tình giới, địa phủ thành giới là biết người đó căn tánh sao biết hết. Pháp giới cũng vậy, biết cái pháp này nó gọi là pháp thanh tịnh, pháp này pháp ô nhiễm, pháp này là pháp bị chứng đạo, pháp kia là tùy thuận đạo, tăng thượng pháp, vân vân gì đó. Thật ra mình cũng có năm cảnh giới, nhưng mà cảnh giới của mình đó, hoặc là nó bị nhiễm, hoặc là nó thấy vọng kiến mà thấy sai lầm. Còn Đức Phật thì hoàn toàn rời các cái ô nhiễm, được thanh tịnh, thấy chính xác vậy thôi. Thì cái năng lượng này nó độ sanh, các Bồ Tát nó cũng có thấy năm phần giới này. Nhưng cái Bồ Tát đó, thì cái thấy không có viên mãn bằng Phật gì đó. Rồi bây giờ nói phần thứ ba. Giờ hỏi gì vậy, cái ý của Phật này, phải không? Tức là tâm của Đức Phật đó, nó có cái như là sở hành, như là cảnh giới. Bây giờ cái tâm của Phật lần thứ ba, bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thành đẳng chánh giác, chuyển chánh pháp luân, nhập đại niết bàn. Ha, tức là ba cái đó là thì mình nói là thành Phật là nó có ba cái đó. Ha, thành Phật có ba cái đó. Ba sự như vậy con nên hiểu là sắc thái gì? Như thị tam chủng ba loại như vậy, thành đẳng chánh giác, chuyển đẳng chuyển pháp luân, nhập đại niết bàn. Thì ba cái loại như vậy đó, đang tri hà tướng là tướng gì? Thành Phật mới trả lời nè. Đức Thế Tôn dạy đại Bồ Tát Mạng Thù, thiện nam tử nên biết ba sự như vậy toàn là sắc thái bất nhị. Ha, đang tri thử tam giai thị vô nhị chi tướng, tức là sắc thái bất nhị, tức là ba tướng đó là một tướng á, không phải là hai tướng, nhiều tướng. Bây giờ sao? Hay bây giờ giai vô nhị chi tướng là cái gì? Dân hàng như mình nói là có chuyển pháp luân, có thành chánh giác, có nhập đại niết bàn. Thì Phật trả lời nè, giai thị vô nhị chi tướng, giai nhị chi tướng đó là phi thành chánh giác, phi bất thành chánh đẳng giác, phi thành chánh đẳng giác, phi bất thành chánh đẳng giác. Bây giờ ở đây mình chắc là Sứ Tôn là đang thành chánh giác, đang chuyển pháp luân, đang nhập đại niết bàn. Đó là ba tướng mình thấy là thành Phật là có ba tướng đó. Thì Phật mới nói là thực sự cái ba tướng đó nó là ba tướng đó là ba tướng đó bất nhị, thấy không? Ba tướng bất nhị tức là không có nói được tướng nào hết. Ba tướng nghĩa là ha, bây giờ ký ở trên đó là thành chánh pháp luân thì nó là phi chánh đẳng giác, phi bất thành chánh đẳng giác, không phải là thành chánh đẳng giác ha, mà không phải là không thành chánh đẳng giác. Nó dùng chữ phi thị nó giống như cái kia đó. Thường thường mấy câu mà nó trả lời để phá cái chấp tướng của mình á, là cái tượng dùng chữ phi với chữ vô, thấy không? Thay vì trả lời là thành đẳng giác là không thành đẳng giác cũng được, nhưng mà Phật không có trả lời vậy, mà đó là phi để cho mình phá được cái tướng mình kẹt. Mình thế gian của mình á là mình chấp có Phật, có ta, rồi có chúng sanh, có tướng Phật, thành ra mình có thấy là Phật có thành Phật, thấy không? Còn cái này là vượt ngoài cái đó, khi Phật mình đi tới pháp công rồi đó, thấy Phật nào bây giờ mình cũng là Phật rồi. À, thành ra nó
thành ra lúc này là nó gọi là phi thành chánh đẳng giác, phi bất thành chánh đẳng giác. Còn bây giờ nói chuyển pháp luân thì cũng nói là phi chuyển chánh pháp luân, phi bất chuyển chánh pháp luân, không phải là chuyển pháp luân mà cũng không phải là không chuyển pháp luân. Giống như kinh Lăng Già vậy đó. À, bây giờ nhập niết bàn á là ba tướng Đức Phật, là phi nhập niết bàn, đại niết bàn, phi bất nhập đại niết bàn. Hay bây giờ mới trả lời là hà dĩ cố, tại sao Như Lai pháp thân cứu cánh thanh tịnh, Như Lai quá thân thường thị hiện. Có hai cái không này, tại vì hai cái này nó đi ngược nhau. Như Lai pháp thân á thì nó thanh tịnh, nó không có hiện được cái gì hết trơn, nó là vô sở hành, vô sở tác, phi sở thi di. Nhưng mà trong khi đó là lại gì, vì Như Lai quá thân thì thường thị hiện, thành ra nó là không chuyển pháp luân, thành ra tất cả nè, ha, thành đẳng chánh giác nè, là thường chuyển pháp luân nè, mà niết bàn á thì đó là cái gì, đó là cái thị hiện tướng. Thị hiện tướng á là quá thân, thành Phật là không có ba cái đó. Thành Phật không có ba cái này, nhưng mà hồi xưa Phật nói là gì, muốn độ sanh nên lúc đó tự nhiên là chúng sanh cần độ sanh là Phật hiện ra cái tướng độ sanh. À, thành ra nó nói là gì, có hai cái, một cái là vừa pháp thân vừa quá thân một lượt. Thành ra Như Lai pháp thân cứu cánh thanh tịnh, nên cái gì cũng là phi, phi thành chánh giác, phi chuyển pháp luân, rồi phi nhập niết bàn. Như Lai quá thân thì thường thị hiện, nên nó mới thành cái phi bất thành chánh chánh giác, phi bất thành chuyển pháp luân, ví dụ đại khái vậy đó. Là pháp thân cực kỳ thanh tịnh nên không có ba tướng. Nhưng mình thấy là Thế Tôn có thành tịnh chánh giác chuyển pháp luân là tại quá thân, tùy căn cơ chúng sanh, mới đầu là phổ, mới là phổ biến thì hiện ra. Nên nói là có ba tướng cũng được, mà nó không có ba tướng cũng được. Thầy mới trả lời tại sao bởi vì pháp thân Như Lai thì cứu cánh thanh tịnh, bởi thân Như Lai thường xuyên thị hiện. Thì để giải quyết cái vấn đề là tam chủng tướng của Đức Phật là Như Lai làm sao, thầy Văn Thù trả lời mới hỏi giải quyết ba cái đó rồi gì, bây giờ giải quyết cái khác. Tại vì Như Lai thành sở tác sự, mà cái chương này gọi là Như thành tác sự, tức là cái tác sự về thân cầu ý của Như Lai. Thì lúc hỏi về thân, lúc hỏi về tâm, lúc thì hỏi về khẩu. Giờ mới hỏi thêm nữa, Đại Bồ Tát Mặc Lục tức là Đại Thừa Phật, Bạch Đức Thế Tôn, các loại chúng sanh chỉ thấy nghe và phụng sự quá thân Thế Tôn mà sinh công đức. Hay bây giờ nói là pháp thân thì không thể hiện rồi, nãy xác nhận ở trên là một quá thân thì có thể hiện. Hôm nay mới trả lời là các loại chúng sanh chỉ thấy nghe, tức là chư loại hữu tình á, đảng như quá thân kiến gian phụng sự mà sanh chư phúc đức. Hay tức là mình đang là mình làm cái này là toàn là quá thân không à, như quá thân mà sanh công đức. Vậy Đức Thế Tôn là duyên tố gì của họ? Như Lai Du Bỉ Hữu Hà Nhân Duyên, đối với họ đó thì có là cái nhân duyên gì? Thì thường nhân duyên là sẽ mình học rồi, trong cái di tích học có thể nó chỉ là bốn nhân duyên. Hai nhân duyên nè, rồi sở duyên nè, rồi cái gì nữa, rồi tăng thượng duyên nè, đẳng vô gián duyên, là bốn duyên của bên di tích học. Nó nói là trong bốn duyên thượng học này đó, thì cái Như Lai đó là nhân duyên gì của chúng sanh mà khiến chúng sanh có phước đức? Nhân duyên gì? Nhân Như Lai thì không có, chỉ có quá thân có thôi. Như Lai nhân duyên gì mà khiến chúng sanh có phước đức đây? Thì Đức Thế Tôn dạy Đại Bồ Tát Mạng Thù Thiện Nam Tử, Như Lai là nhân duyên cho tăng thượng duyên của họ, và mới xác định là trong bốn nhân duyên đó Như Lai là tăng thượng duyên. Như Lai Bỉ Đẳng đối với tất cả chúng sanh đó là tăng thượng sở duyên, đây là tăng thượng sở duyên của chúng sanh. Lại nữa, Bỉ Quá Thân Thị Như Lai Lực Sở Gia Trì, bởi vì Quá Thân Như Lai là do cái lực của Pháp Thân Như Lai gìn giữ. Thì thật sự Như Lai á nó không có tác duyên cho chúng sanh được. Thành ra ngài mới đặt vấn đề đó, trời ơi, chúng sanh là nương vào quá thân của Như Lai chứ không phải là giả đó, quá là quá hiện mà đâu phải Phật mà sanh ra phúc đức, thấy không, sanh ra kiến trong người sinh mà sanh ra phúc đức. Ha, vậy là Như Lai thật sự á là làm cái nhân duyên gì chúng sanh, quá thân Như Lai thì có nhân duyên chúng sanh tuyệt chứ, nhưng mà Như Lai đâu có nhân duyên chúng sanh đâu, Như Lai là vô rồi. Không, ngài mới trả lời nè, Như Lai đó là tăng thượng duyên thôi chứ không phải là cái nhân duyên gì chánh đó, phải quá thân mới là nhân duyên để chúng sanh phúc đức. Mà Như Lai nó chỉ là tăng thượng duyên, tức là làm cho cái tăng thượng. Lý do tại sao là tại vì quá thân là từ cái thằng pháp thân nó sanh, cái thằng quá thân á là do cái thằng pháp thân nó gia trì, thành ra nó không có trực tiếp làm nhân duyên, nhưng mà nó tăng thượng đó, nó giúp thôi. Thì trong này câu trả lời nè, bởi vì quá thân Như Lai là do cái lực của pháp thân Như Lai gìn giữ, bởi vì có cái pháp thân á, thấy không, thì mới sanh nó quá thân được.
Thế không? Thành ra thực sự Như Lai nó không có làm cái nhân duyên cho chúng sanh, nhưng mà nó là cái tăng thượng duyên, tức là nó làm gia trì lực cho chúng sanh. Gia trì lực tức là nó tác qua một cái duyên, đó là duyên quá thân, mà quá thân đó nó làm trợ duyên cho chúng sanh, đó gọi là gia trì lực, nó là tăng thượng duyên thôi. Thì cái này xác định lại đó là Như Lai mặc dầu nó không có tướng, không có tướng, nhưng mà nó là tăng thượng duyên, nó không phải trực tiếp duyên. Thực sự là sở duyên tức là dẫn một cái gì đó duyên trực tiếp, mà cái này nó có cái là tăng thượng đó. Tăng thượng tức là làm cho cái chúng sanh được lớn hơn, mà lớn hơn qua cái khác, không chứ đâu có trực tiếp với kia. Mà nó không thể là đẳng vô gián duyên, trong cái chỗ nó là không thể đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên thuộc về tâm. Đẳng vô duyên là ví dụ như mình có cái tâm, giờ mình muốn đi chợ, rồi trong khi cái tâm muốn đi chợ, sao cái tâm muốn đi chợ, từ cái tâm muốn đi chợ nó phải đẻ ra một cái tâm khác. Như Lai á thì không có cái tâm, không có tâm nên không có thể là đẳng vô gián duyên được. Mà đồng thời nếu mà cùng sanh khởi quá thân, còn nếu mà do cái tâm chúng sanh mà sanh khởi quá thân á, thì Như Lai cùng một lúc có thể sanh khởi vô lượng quá thân. Mà đẳng vô gián duyên á thì phải cái từ cái tâm này sanh ra cái tâm kia sanh tâm nọ, thì phải có thời gian nó mới sanh. Thì Như Lai cùng một lúc, cùng một sát na có thể quá hiện vô lượng thân, thì không thể đẳng vô gián duyên được. Thì đó, nó không có nói chuyện đẳng vô gián duyên. Mà không nói chuyện nhân duyên thì không trực tiếp. Còn cái sở duyên là đối tượng thì đối tượng đó không phải là đối tượng trực tiếp của chúng sanh, mà nó là đối tượng đối tượng qua quá thân, cùng nó trở thành là tăng thượng duyên. Rồi bây giờ vậy là trong cái này đó, mình học trong cái này đó thì mình nói rằng là Như Lai vì chưa hữu tình mà tác nhân sai biệt, thì quá thân á thì làm nhân duyên, làm sở duyên. Đẳng vô gián duyên thì không à, đẳng vô duyên là không, tại đẳng vô duyên là tại vì quá thân cùng lúc thì một lúc luôn cũng không thể là đẳng vô gián duyên được. Mà trong khi thì cái anh Như Lai mà thật sự Như Lai pháp thân á, thì nó chỉ có thể là làm chỉ có một cái duyên thôi, là cái duyên đó tăng thượng thôi. Trong khi cái anh quá thân làm tăng thượng duyên luôn. Mà trong khi Như Lai trong này mới chia ra làm cái Như Lai quá thân, Như Lai pháp thân. Thì có một cái là cái pháp thân Như Lai nói không được, thằng này lời mới hỏi. Khi ngài hỏi Như Lai á, thì phải hỏi Như Lai là hỏi chung, phải nhớ mà nói Như Lai không phải hỏi, không phải hỏi riêng pháp thân đâu. Hỏi Như Lai là hỏi chung tất cả cái gì thuộc về Phật. Thành ra ngày mới trả lời cả hai, để cho mình khỏi thắc mắc. Tại là thắc mắc là cái pháp thân nó không có kia, làm sao mà nó tạo phúc cho nhân duyên, nó làm sao lợi lạc chúng sanh được, thấy không? Nhưng mà tại vì nó là cái chỗ thân nó phát sanh, cái chỗ gia trì cho pháp thân, sơ gia trì cho quá thân. Thành ra nếu mà không có pháp thân thì quá thân nó không có. Do đó là Như Lai nó vẫn là cái duyên cho chúng sanh, là làm tăng trưởng cho nợ pháp, nhưng mà nó là tăng thượng duyên. Rồi hỏi cái thứ, hỏi cái khác. Bây giờ đại là nó đáng mình trở lại. Lại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn cùng là không có gia hành. Bây giờ mới nói cái vụ là bây giờ cái A La Hán cũng nhập vào tận định, gần như Lai cũng nhập vào kim cang định, hay là cái định của đạo Phật á, thủ lăng niệm định, mấy cái định á thì đều là không có vô tâm, không có tâm. Tại sao mà có xuất, có hiện quá thân, là hỏi chỗ này thôi, cùng là không có gia hành. Mà tại sao pháp thân Thế Tôn vì chúng sanh mà phóng ánh sáng lớn của trí giác vĩ đại lại xuất ra vô lượng ảnh tượng quá thân? Còn giải thoát thân của thanh văn và độc giác lại không có những sự ấy. Tức là hai bên đều là được cái không á, cái vô ngã kia ra. Rồi mới trả lời nè, Đức Thế Tôn dạy đâu mà tắt, mạng thù thử lại. Thiện nam tử tựa như cùng là không có gia hạnh. Tinh thể của nhật nguyệt thì phóng ánh sáng lớn, chớ không phải những tinh thể khác. Ấy là vì chúng sanh đại oai đức giữ gìn, vì nghiệp lực tăng thượng của chúng sanh. Đây nó nói về một cái chuyện huyền thoại, thấy không? Nó nói là ở trên mặt trời mặt trăng đó, thấy không? Thì có những cái nghiệp thiên tử, nghiệp thiên tử, những cái người đó họ làm cho chúng, nghĩa là làm cho mặt trời mặt trăng có ánh sáng. Đó là oai đức của những gì đó làm cho mặt trời mặt trăng có ánh sáng. Đó là nói theo nó nói là ở trong cung điện đó, ở nhật nguyệt đó thì có những hữu tình ở đó chứ không phải là không. Cái đó là nhật thiên tử, nguyệt thiên tử, tứ đại thiên vương, vân vân. Thì nhật nguyệt đó phóng quang minh, nhật nguyệt phóng quang minh đó, là do nhân thứ nhất đó, mày nói là có hai nhân duyên, là vì chúng sanh đại quái đức giữ gìn, là thứ hai đó là vì nghiệp lực tăng thượng của chúng sanh. Nghiệp lực tăng thượng chúng sanh á, tức là chúng sanh có nghiệp để mà thấy được cái quang minh đó thì thấy, tức là phải có hai nguyên nhân năng mới phóng được. Tại vì Phật vô tâm mà, thành ra chúng sanh nó có cầu thì Phật mới ứng. Thành ra không, cái thứ hai nó nghiệp con đường của chúng sanh đó, là cái nghiệp này nè. Chư Phật luôn luôn phóng đại quang minh, chứ nói là Đức Quang Đại Già luôn luôn phóng đại quang minh. Mình nằm trong quang minh đó Phật đó, mình không cảm nhận được, là tại vì cái tâm mình nó không thấy cái quang minh đó, mình không có cầu quang minh đó. Thành ra quý vị mà tập cái Sát A-di-đà đó, quý vị nghĩ là luôn luôn mình đang mở tâm để mình nhận hào quang của Phật, thì một thời gian sau tự nhiên cái tâm quý vị sẽ sáng lắm, tự nhiên quý vị người quý vị như phát ánh sáng vậy đó, cái người nó vui vẻ lắm. Còn mình không có nghĩ đến quần mình á thì mình đâu cảm nhận, mình cứ tưởng mình nằm trong hào quang của Phật đây, một hồi mình cảm thấy người mình trắng, mình sáng, mình vui vẻ lắm. Từ từ thực sự đi do cái tâm mình tạo thôi, nhưng mà tâm mình nó làm cái tác duyên để mình nhận hào quang đó. Thành ra chư Phật luôn luôn phóng đại quang minh, cũng như là nhật nguyệt luôn á, có cái thiên tử mới điều gìn xua nhất á, cái là do cái công đức của Phật tu thành phóng đại quang minh, thấy không? Nhưng mà do cái thứ hai nữa đó, là dưới đây là do nghiệp lực tác động của chúng sanh. Thành ra kinh điển nói là hào quang của Đức A Di Đà là vô lượng quang, tức là phóng mà vô ngại quang, không có chướng ngại, mà địa ngục phóng tối nữa, mà thấy chúng sanh địa ngục không có được an vui được. Tại cho nên là bụng không cảm nhận được quang minh đó. Dầu là chư Phật thì có cái Phật giữ đại quang đức phóng đại quang minh, tức là cái quang minh của Đức A Di Đà là phóng là không có bây giờ nó giảm hết rồi đó, tức là phóng bao xa vẫn còn sức mạnh như vậy đó. Còn ngàn như quang minh của Đức Phật Thích Ca thì có một tầm thôi, thấy không? Đức Phật A Di Đà thì phóng thành ra mà vô ngại nữa, không có chướng ngại bởi vách tường hay là bởi gì hết đó. Có chúng sanh cảm được mà chúng sanh cảm được, thành ra nói là do nghiệp được tăng thượng của chúng sanh. Chúng sanh có niềm tin muốn nhận được quang minh đó thì sẽ nhận được. Cũng như mình được địa phủ mà cho tiền vậy đó, nếu người đó không muốn nhận tiền thì bây giờ tiền trải đó cũng không là không thành nhạc, thì cứ được chịu thua thôi. Thành ra bây giờ là tu với Pháp A Di Đà này là vô lượng quang lượng thọ, là mình thấy cảm nhận mình luôn luôn nằm trong quang minh Đức Phật. Mình niệm Phật mình cảm thấy mình nằm trong hào quang Phật, tức là mình tưởng tượng Đức Phật gần mình, nó có quang minh thì cái tâm mình tự nhiên mình cảm thấy nó mát mẻ, nó vui. Cứ gì tưởng Phật đó là phải tưởng luôn hào quang của ngài, tại vì ngài lấy quang minh, ngài lấy cái danh hiệu của ngài là vô lượng quang. Thành ra mình tưởng mình nằm trong quang minh của ngài. Cái quang minh của ngài nó là năng minh của cái trí tuệ đại quang, trí tuệ bát nhã, trí tuệ có cái năng lực nó giải trừ hết những cái năng lực mà đánh giá Phật, cái trí tuệ mà bát nhã Phật có năng lực là nó làm cho những vô minh mình mất hết á, những cái thanh thân si mình từ ngày tiêu diệt hết đó. Thành ra quý vị coi lại mấy trong mấy kinh mà Phật nguyện á, cái quang minh nó phóng tới đâu, chúng sanh Bồ Tát nào mà nhận được là tất cả tham sân si đều tiêu diệt, tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ, tắt được đại định gì tùm lum hết. Nhưng mà tại vì mình cái tâm mình bây giờ không chịu đọc cái quang minh đó, mình tưởng Phật là chỉ có lúc mình đi thôi chứ không có quang minh. Thành ra mình quên cái vấn đề đó đi, thành ra mình không cảm nhận được, bởi vì mình đâu có để ý nữa, thấy không? Bây giờ mới đọc kinh lại, bây giờ thấy đoạn đó bị tập nó nằm quang minh nó Phật tự nhiên à, con người nó cũng an lạc, mình tin là mình khi mình nằm niệm Phật thì mình nằm quang minh, cái niềm tin đó vững chãi thì tự nhiên là mình sẽ nhận quang minh đó, tự nhiên nhận quang minh, tự nhiên mình đạt à. Bữa nào mình tập thử biết rồi, đâu quên tự nhiên phát đạt tự nhiên thấy ngồi đó, tại sao mình đang nằm quang minh tới sướng đâu, không có gì hết trơn. Tại vì khi mình mở ra là nhận được, không mở ra thì những cái bình đậy nắp vậy đó. Yeah. Cũng như chẳng hạn như mặt trời luôn chiếu cho ánh sáng, nhưng mà người nằm trong phòng không chịu ra thì đương nhiên không nhận được. Yeah. Chứ phải lỗi là cái người cái mặt trời nó không có chiếu lên người đó, cái người đó cố tình hoặc là ra mặt trời được cái mắt lại thì thôi không nhận không được. Thế mà đâu phải tự lực, tại vì không có tin, không tin Đức Phật không có mình đó. Thành ra có gì phải tập sao, bây giờ mới tập sao để mở nhãn, nếu còn mình không có dùng mở nhãn lúc nào cũng mình không có thể cảm nhận quang minh đó, cái tâm mình chấp nhận của quang minh mà cảm nhận được à. Thành ra cái gì cứ ngồi tưởng tượng là Đức Phật có quang minh, mình tin cái quang minh nào, mình không cần phải tập gì mở cái nhãn chứ, hay là mình cứ tin quang minh thì mình ngồi quang minh tự nhiên mình vui à, mà không phải tập. Nhưng còn năng lực có gì thấy quang minh thật sự bằng mắt nhãn thật sự á, là cái dân lực khác, năng lực tâm thanh tịnh giống như Phật mới thấy nổi quang minh với Phật. Nhưng mình cứ tin niềm tin như vậy là pháp lạc nó sanh, nó sanh từ cái tính trước, cái pháp lạc nó tâm chưa chắc mình thấy thật, và tự nhiên nó sanh ra là cái lạc. Cái lạc nó không có nghĩa là pháp mình chứng, không có. Nhưng mà cái tính, tôi nói là cái tính đó nó sanh ra, tại vì mình luôn luôn tự nhiên mình vậy, rồi tự nhiên mình cho mình tin, mình nghĩ là tự nhiên mình nằm nhà quan đó, nghiệp chứng mình từ từ thì mình cũng không sợ về nghiệp, tự nhiên cái tính nó sanh, cái rất là nhẹ nhàng, cái lạc nó lên nhẹ nhàng lắm. Thế bây giờ như bây giờ mấy ví dụ nè, như từ viên ngọc mani được cảm khắc bởi tay thợ làm nghề mới xuất hiện được nét, chớ không phải từ những viên ngọc không được chạm khắc. Thành thử ra các vị giải thoát thân của Bồ Tát á, nó không đủ cái phước báo, không đủ công đức, không có cái nguyện, nên không có cái năng lực phóng đại quang minh được, tại vì ngài không cái gì, cái giải tháng không có nghĩ phóng quang minh độ xanh. Nhưng thành ra các vị Bồ Tát luôn luôn là nghĩ độ xanh thì ngài làm đủ cái trí trời bát nhã tượng trưng cho quang minh vậy đó. Thành ra tưởng tượng cho viên ngọc mà nó không có được chạm trổ, không phải là những viên ngọc không được tay tợ lệnh nghề chạm trổ, tức là do cái những bản nguyện thù thắng. Thành ra cái gì hát di giải được thoát thân cho mình là xong, không có làm được cái gì khác ngoài cái đó hết trơn. Còn cái này do bản nguyện thù thắng, cũng như là viên ngọc được thợ khéo, thợ này là có công phu nhiều, thấy không, làm chứ không phải từ những viên ngọc không được chạm khác. Tương tự như vậy, do cái tuệ độ dinh hết vô lượng pháp giới, đây nè, đây là cái nguyện Đức Phật nè, khi pháp nguyện ra cái bát nhã, nó là bát nhã của Phật, đó là duyên hết pháp giới, tức là thập phương, mười phương chư Phật pháp giới, mười phương chư thế giới, À, ở đây mình trong năm pháp giới trên này có cái thế giới là khắp mười phương cùng tận vô lượng có thật, tất cả các pháp tạp nhiễm, tất cả các pháp vô lậu lậu duyên hết, do cái đợi duyên hết vô lượng pháp giới, thành ra cái tâm mà bồ đề tâm đó, nó không có biên tế, thành ra mình muốn tập bồ đề tâm thực sự là mình tập trong cái bản ngã không được, nhưng mà mình trải cho được đừng có biên tế nữa thì nó trở thành ra cái vô ngã. Cái ngã mình là tại nó hạn hẹp trong một thế giới, thành ra có mấy cái là cái thế giới này, thế giới Việt Nam hay là thế giới Mỹ Quốc hay là thế giới này qua địa cầu, thì khi mình giới hạn của nó đó thì đương nhiên nó trở thành cái ngã. Còn bây giờ mà nó đi ra tới vô tận rồi làm sao còn cái ngã nào nữa, không có cái gì để so sánh được nữa, thì nó trở thành vô ngã rồi. Anh ta nói là từ khắp pháp dinh vô lượng pháp giới cùng cực khéo léo tu tập mài giũa mới thành pháp thân Như Lai, từ pháp thân này mới phóng được ánh sáng trí giác vĩ đại và xuất vô lượng ảnh tượng quá thân, chứ không phải từ giải thoát thân mà có những sự ấy. Thành ra cái này nó thực sự là Phật mà có được tất cả những ánh sáng trí giác vĩ đại và xuất vô lượng ảnh tượng quá thân á, là do cái bản nguyện của Đức Phật. Bản nguyện Đức Phật là thực sự ra cái vô lượng ảnh tượng quá thân này đó là nằm trong bản nguyện của Phật. Phật muốn độ vô lượng quá thân á, độ vô lượng chúng sanh, mà chúng sanh cần một lúc á thì phải có vô lượng thân. Thành ra cái đó là tất cả đều bản nguyện thần có hết. Cái này có thể chắc xuất hiện được là do vô lượng cái công đức mà cùng cực khéo léo tu tập mài giũa, chứ không phải chỉ từ giải thoát thân mà có những sự ái tái thân của A La Hán thì nó hạn hẹp, nó không có những cái tư tưởng đó. Nên là vấn đề đó. Rồi bây giờ cái câu thứ dạ chờ hết luôn. Bây giờ thành ra nó có hai cái nha, một cái mình muốn nhận được cái những cái gì của Đức Phật đó thì có luôn có hai cái lực. Thấy không? Một cái lực á ha là cái lực quay đức Đức Phật luôn luôn rồi phóng ba chiếu. Một cái lực á ha, cái này nó nói từ lực cũng được nè. Đây là mới từ lực đó. Là cái cộng nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình tắt xét cái đó. Đó là cái từ lực á, cái từ lực mình chỉ cần cái nhiều thôi à. Chứ phải từ lực là tu trong vô minh. Từ lực lấy cái niềm tin á. Tự lực đó là cái niềm tin đó, chứ không phải là lấy cái sự gia hạnh. Tại vì mình gia hạnh là gì đó, là không gia hạnh theo nghiệp à. Thật đó gia hạnh mình có thể tật. Nếu mình kiến tạo thì ngon rồi. Thấy không? Thì cái niềm tin thôi. Cái niềm tin đó thì mình không có chống chọi lại. Đó là nó cái cộng nghiệp của mình đó, cái nghiệp đó là do cái cộng nghiệp đó mình cảm nhận được, hay là cái cộng nghiệp mà mình không cảm nhận được là do cái đó. Bây giờ câu kế, mình là Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, như Đức Thế Tôn nói: do quay đức giữ gìn của Đức Thế Tôn và của chư Bồ Tát mà làm cho chúng sanh ở trong cõi dục, thì sinh về vào nhà đại phú quý, đẳng cấp sắc đế lợi hay đẳng cấp bà la môn, cái thân con người cùng với tài sản bảo vật không thứ nào không toàn hảo. Ha, sinh trong chư thiên cõi dục, sinh trong cõi sắc và cõi không, thì cũng toàn hảo thân thể và tài bảo ở cõi ấy. Bạch Đức Thế Tôn, lời này có mặc ý gì? À, thì cái câu này đó xác định lại là quý vị nằm trong sự giá trị của chức Phật hết rồi. Thành ra thực sự quý vị tăng bảo phải làm sao cho hiểu được cái chuyện này nè. Quý vị luôn luôn nằm trong cái sự độ sanh của chư Phật, mỗi gì không biết thì quý vị đang ác cũng nằm trong sự độ sanh của chư Phật. Nhờ chư Phật tư tác duyên nhẹ nhẹ thôi, tại vì tác duyên nghịch là cái đó thì con người đó cũng không làm. Thành ra nhiều khi tác duyên cho người đó khổ để sanh địa ngục, nó sợ. Đó là thực sự là nằm trong cái bản hòa độ sanh Đức Phật á, nằm thực sự ra quý vị đòi địa ngục. Thực ra bữa đó là cái sắc như đứa con nít mình, đứa con hư mình đánh nó vậy đó. Nếu không đánh nó sẽ hư. Đức Phật mình có được cái trí đắc nhã, nên những người này đó phải thể dùng cái pháp đó họ mới sợ. Thành ra phải cho đọa địa ngục, chứ không phải là bản hòa là không thương. Đứa con hư nhiều khi mình phải răng đe, còn đứa con mà nhiều khi mình biết nó nói nhỏ nhẹ nó nghe thì không giờ răng đe hết. Thành ra quý vị hiểu, thực sự quý vị luôn luôn nằm trong cái sự gia trì của Đức Phật. Tại vì đó là cái bản nguyện Đức Phật tu hành. Thành ra vậy, nếu mà quyết định tu với anh Phật thì chắc chắn vị thành, tại vì đó là Phật sẽ đưa cái pháp để cho thuận cho mình đi. Còn nếu mình chưa định đi thì Phật tác duyên từ từ. Có nhiều khi Phật có làm cho mình khổ, Phật có làm cho cái này cái kia, để từ từ cái duyên nó bắt đầu nó tăng thượng cho nghĩ là nghĩ chuyển cái tâm trở lại. Mà cái tâm mình sai rồi, cái thế mình sai mà nó không có cái duyên này thì không chuyển nổi. Thành ra cái năm này nói là như Đức Thế Tôn nói, oai đức giữ gìn của Thế Tôn và chư Bồ Tát mà làm chúng sanh sanh ở cõi dục. Thành ra Đức Phật luôn luôn gia trì khiến chúng sanh sanh cõi dục, thì sanh được vào nhà đại phú quý đẳng cấp sở lợi, tức là làm cho chúng sanh ngon lành, không có phước đức không à. Là nói về cái mặt nó nói là cho dễ hiểu đó, chứ thực sự ra nhiều khi làm cho mình khổ cũng là làm cho mình đang có những cái lợi, chứ không phải là không. Thành ra sau này nó không nói những cái đó, nhưng mà đại khái mình phải hiểu như vậy. Nhưng mà tại vì đang nói với cái quay ức lực, không đã nói cái khổ. Thành ra nói là chúng sanh nên là mình sanh được làm pháp đến lợi, sanh được làm bà la môn, sanh làm chư tăng, cái này đều là sự gia trì của chư Phật hết á. Tức là quý vị đang nằm trong gia trì chư Phật, tức là gì khổ nằm đây để chữ Phật, tức là gì vui cũng là chữ Phật. À, chắc là nó bằng cái thân con người cùng với tài sản bảo vật không thứ nào được hoàn hảo. À, bây giờ thành ra sao thầy tôi giảng nó là ngay thế gian này ngay chiếc phi cơ cũng là chữ Phật cũng nhập tiền trở thành đó. À, để dù nó có tưởng là do mình tự giác rồi mình suy nghĩ không phải. Chúng sanh an lạc thời gian này chúng sanh phải như gì, chúng sanh an lạc thì Phật làm cái an lạc đó là sự giá trị. Ngay cái đó là giá trị cho khổ cũng là Phật làm, nhưng mà trong này nó nói là cho mình được sự an lạc thôi, cho mình thấy cái quay đức. Quay đức nói về cái phần mà cho mình thấy rõ.
Yeah.
Thấy không, bây giờ quay đức mà làm cho mình khổ người ta đâu có nói nhưng mà quay đức. Yeah. Thành ra cũng như là cái sức đó, nhưng mà khi mà thành ra mình có cái gì đó, sự giá trị của Phật đều là hoàn hảo đối với mình hết đó. Thành ra mình có tài bảo ít cũng là thực sự Phật giá trị để cho nó hoàn hảo trong cái mức độ đó cho mình, để cho mình cảm thấy khổ, để mình phát tâm. Còn người nào mà Bồ Tát hạnh họ nhiều, tự nhiên tài bảo họ nhiều mà không giờ ổn không đem cho, cũng là để hoàn hảo, để cho họ viên mãn cái của họ. Ha, cộng với tài bảo vật không thứ nào là không hoàn hảo, tức là cái Phật tạo chúng sanh này, Phật gia trì thì bảo đảm với công đức Phật không có gì không hoàn hảo. Tại chúng sanh, cái nhìn chúng sanh là cái nhìn mê muội, nhìn chúng sanh là cái nhìn chấp kiến, là muốn cái này muốn cái kia, muốn ngược không à, muốn đem cái la cái những cái quả khổ, thành ra thấy rằng là cái đó không hoàn hảo thôi. Chứ thì Phật tạo ra cái gì nó bản thể nó hoàn hảo rồi cái đó.
Sinh tâm chư thiên có dục, sinh tâm cõi sắc cũng hoàn hảo thân thể tại vật có ấy. Mà tôi tôm lại mà cái gì mới hỏi nè, thành âm này là gì là sao?
Cái này đó mình hiểu được, cái này đó thì mình sẽ hiểu được pháp luân tịnh độ. Tức là cái gì? Hay là chúng ta không thể nào tự hoàn hảo được nếu chúng ta không tự lực. Phật gia trì chứ gì hoàn hảo, tức là nhưng mà hoàn hảo trong cái giới hạn đó để lợi cho quý vị. Thành ra quý vị cứ tự lực, tức là nhiều khi mà tự lực kiến tạo thì ngon. Đúng là kiến tạo rồi nó mới gọi là gia hành đúng nghĩa, mới là tu đúng nghĩa. Hay không có tất cả những tự lực nào mà trong chưa rất là kiến tạo thì toàn là trong cái nghiệp rồi vô minh không à. Mà nhiều khi cái đó chính nằm ngược lại làm cho mình bị những cái sai lầm. Thành ra này ý nói mật ý của Phật đó là chúng ta không thể tự lực mà hoàn hảo được. Thấy không, mật ý như vậy đó thì mình không hoàn hảo được. Như Lai đó, mình thấy cái Như Lai mà gọi là cái giá trị lực rõ nhận rõ ràng nhất là pháp. Những pháp chẳng hạn như những pháp này nói gì giới định tuệ, cái đó là rõ ràng nhất. Quên rằng những cái ngoài cái pháp và những tranh chư Phật những giá trị lực chứ không phải là không. Thấy không, giá trị bằng ý. Thấy không, chứ không giá trị bằng pháp. Tại giá trị bằng pháp tức là bằng khẩu. Thấy không, giá trị bằng thân. Phật biến thành cây, biến thành cỏ, biến thành mấy cái loài chim, những loài chúng sanh ở những thế giới khác á, thực sự ra đó trong cái kinh điển nó và có tịnh độ á thì hoàn toàn không có người nam người nữ, không có địa tịnh độ nào cũng vậy nha. Nó là tịnh rồi thì không có tham sân si, nên không có địa ngục người súc sanh, tịnh độ nào cũng vậy đó. Không có thiên long bát bộ, không có chư thiên sắc hội sắc, không có tam giới thì mới gọi là tịnh độ. Nhưng mà tại sao cả kể tịnh độ nào cũng kể được thiên long bát bộ rồi chư thiên rồi tùm lum cái tịnh độ kể nhiều lắm. Yeah. Rồi không có tam thừa, không có thanh văn bồ tát a la hán, không có mấy cái đó mới gọi là tịnh độ. Yeah. Thì cái kinh điển nói tất cả những cái đó là Phật gia trì đó, Phật thị hiện, cái đó là Phật thị hiện ra, Phật quá hiện ra, chứ không phải là chúng sanh ra thành thân tướng đó. Như có được lạc nó là có loài chim thì Phật quá hiện nó đó là rõ. Phật thị hiện ra cái thân tướng đó để cho cảm thấy là có ủng hộ Phật, có tất cả những thế giới khác mà có những cái loài đó nhìn như thế giới Phật đó, cũng có những loài đó mà đã ủng hộ Phật để ta phát mình tin. Cho hàng giờ thấy sinh văn cũng nghiệp cũng theo Phật cả lán Phật thật, như coi hát có sinh văn có lán nên như Phật nó thấy cái gì đó nó phát mình tin. Cũng có thiên long bắc bộ và theo Phật hết, thế giới khác không lấy bắc bộ cái gì nó phát mình tin. Chứ túng nghĩa mà tịnh độ thì không có mấy cái loại đó mới gọi là tịnh độ. Thì cái đó chữ tổ nói thôi tụi rồi đó. Chữ tổ tịnh nghĩa tịnh độ với độ vậy đó. Chữ tổ tịnh nghĩa tịnh độ á, tức là không có tam giới nè, không có tham sân si, không có địa ngục, không có súc sanh nè, không có người nam người nữ nè. À, đại khái không có tam giới, tức là không có thiên, không có quỷ thần, không có này kia. Rồi muốn có thiên long quỷ thần á, là Phật quá hiện, quá hiện để mà trang nghiêm cái đó, trang nghiêm theo cái quan niệm của những chúng sanh cõi khác. À, nếu mà chúng sanh nào mà căn tánh cao thì không thấy cái đó, chúng sanh nào tan nghiêm theo lót của Phật Pháp thì không thấy những cái thân tướng đó. À, thực sự chúng sanh, mỗi chúng sanh thấy cái khác nhau, chỉ hiểu như vậy á. À, thành ra mới hiểu như đây thầy mới thấy hiểu được phần này đó thì hiểu pháp luân tịnh độ tương đối. Thấy không? Và đức Thế Tôn dạy rồi đó mong được thất lợi. Thiện nam tử Như Lai với Bồ Tát đem quay đức mà giữ gìn chánh pháp, để đồ dùng quay đức lực gia trì. À, hà đạo hạnh, tức là dùng dạy cái đạo nào và cái hạnh nào. À, dù nhất thiết xứ ở tất cả những nơi chốn nào, bất cứ chỗ nào, năng lệnh chúng sanh đắc thân viên mãn giả,
thì có thể làm cho chúng sanh được thân thể và tài bảo toàn hảo, thì Như Lai tùy nghi mà nói chánh pháp ấy cho họ. Tức là trong này cái ý nó cũng động gì đó, tức là Như Lai với Bồ Tát đem quay đức mà giữ gìn chánh pháp, hay tức là trước đạo đó, nó nói là hà đạo hà hạnh, trước đạo hay làm các hạnh, tức là giữ gìn chánh pháp á, bất cứ chỗ nào có thể làm chúng sanh được thân thể và tài bảo hoàn hảo, tức là